Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đừng than nóng nữa cô Thu Nga, tại vì vài bữa nữa thôi thì chúng ta sẽ có mưa và sẽ mát hơn. Nhưng mà tình hình thế giới thì vẫn rất là nóng, từ vụ ám sát hụt ông tổng thống của Venezuela cho đến chàng tài tử chuyên đóng phim hành động, bây giờ trở thành đại sứ phát ngôn của Nga thì rất là nhiều những tình tiết để nói chuyện trong ngày hôm nay, cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và ngoài ra thì cái việc mà động đất ở Indonesia thì đây cũng là những cái tin nóng. Vì vậy cho nên chúng ta ở đây mà nếu mà có nóng một chút xíu thì cũng không có sao. Chúng ta sẽ có những ngày mưa kế tiếp và khi mà có một cái luồng gió mát gió lạnh về. Và ở tại Indonesia thì bây giờ có ít nhất là 100 người bị thiệt mạng. Nhưng mà cái số con số mà bị thiệt mạng này thường thường chúng ta cũng biết rằng nó sẽ lên cao. Và có khoảng là 10.000 người phải di tản sau cái trận động đất rất là mạnh 6.9 độ ở đảo Lombok của Indonesia ngày hôm qua. Và hàng trăm người khác đã bị thương và hàng ngàn căn nhà đã bị phá hủy. Và tất cả những người ghi nhận là đã thiệt mạng đều là người Indonesia. Nhưng mà phát ngôn viên của cơ quan quản lý tai họa Indonesia cho biết là con số này chắc chắn là sẽ còn tăng nữa. Và những nhân chứng kể về cái tình cảnh hoảng loạn sau khi các tòa nhà bị sập và các đường dây điện và cuộc điện thoại bị ngắt đi. Và giới chức đã cử thuyền đến để di tản khoảng 1.000 du khách du lịch ở quần đảo Gili gần đó. Và những cơ quan cứu trợ cho biết là ưu tiên hàng đầu là cung cấp nơi ở tạm thời cho những người dân sợ hãi không dám trở về nhà. Và họ cũng cho biết là hậu quả của trận động đất này lớn hơn nhiều so với trận động đất hồi tuần trước, làm cho 16 người chết. Và hai đảo này có khoảng 3 đến 4 triệu người sinh sống và mỗi năm đón hàng triệu du khách quốc tế về. Và trên hòn đảo lân cận của Bali thì các đoạn băng video cho thấy người ta chạy khỏi căn nhà và kêu cứu. Và vụ thiên tai này xảy ra một tuần sau trận động đất khác tấn công Lombok, địa điểm du lịch nổi tiếng nhờ bãi biển đẹp và những con đường thích hợp cho người đi bộ. Thì chúng ta thấy rằng ở cái xứ đẹp này, khi mà du khách đến mà gặp những cái trận động đất này thì ghê quá, phải không Quảng Hưng?
Vâng, đây là một cái hòn đảo du lịch và cầu cống thì rất nhiều. Khi mà cái trận động đất xảy ra 7 chấm như vậy đó thì nhiều cầu cống đã bị sập. Vì vậy mà các nhân viên cứu trợ đã không có thể đến kịp nơi, hoặc là họ cũng không có những cái dụng cụ lớn, chẳng hạn như là những cái xe máy cày hoặc là xe ủi đất để mà có thể tìm kiếm những cái người đã bị kẹt dưới cái đống gạch vụn khi mà tòa nhà hoặc là nhà cửa của họ đã bị sập. Thì cái vụ động đất này xảy ra vào sáng sớm khuya ngày hôm qua Chủ nhật ở sâu dưới cái lòng đất vào khoảng 10 cây số rưỡi ở miền bắc của Lombok, và người ta cũng sợ rằng sẽ có sóng thần xảy ra. Nhưng mà trở lại Hoa Kỳ thì sáng sớm ngày hôm nay báo chí đều đặt lên tên tin hàng đầu nói về cái việc mà ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump có nói là con trai của ông trong cái cuộc gặp gỡ với lại cái giới chức Nga năm 2016 ngay tại building Trump Tower của ông là nhằm lấy những cái thông tin của đối thủ là bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Và ông nói rằng việc này là hoàn toàn là hợp pháp và đây là cái việc mà thường xuyên sử dụng trong vấn đề chính trị. Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trước đây đó thì ông nói rằng cái cuộc họp này đó là bàn thảo về cái việc xin con nuôi người Nga của nước Mỹ, của những người Mỹ. Và sáng sớm ngày hôm nay thì ông Trump lại Twitter nói khác hơn một chút xíu về cái lý do của cái cuộc họp này. Và ông nói rằng là cái cuộc họp này là nhằm lấy những cái thông tin để mà có thể gây thiệt hại cho đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ, tức là bà Hillary Clinton lúc bây giờ. Cái cuộc Twitter mới này, Tổng thống Trump cũng bác bỏ tất cả những cái báo cáo, những cái bản tin của tờ Washington Post hay là CNN, nói rằng là ông Donald Trump Jr. Có thể sẽ gặp trở ngại về vấn đề pháp lý là bởi vì ông đã họp với lại các giới chức của Nga, trong đó bao gồm có một vị luật sư có sự liên hệ rất chặt chẽ với lại Điện Cẩm Linh. Riêng về việc mà ông điều tra viên đặc biệt là ông Robert Mueller, thì ông này đang xem xét về cái việc xem coi là các thành viên trong ban vận động của Tổng thống Trump có hợp tác với lại người Nga hay không. Tuy nhiên thì Tổng thống của nước Nga là ông Vladimir Putin thì hoàn toàn bác bỏ là chính phủ của ông không có can thiệp vào cái vụ bầu cử vừa qua. Thì người ta đang quan tâm đến cái cuộc họp vào ngày 9 tháng 6 năm 2016. Cái cuộc họp này được thực hiện ngay tại Trump Tower ở New York giữa ông Donald Jr., tức là con trai của Tổng thống Donald Trump hiện nay, và một số những cái giới chức phụ tá về cái cuộc vận động tranh cử Tổng thống cùng với lại một nhóm những người nước Nga. Thì vào sáng ngày hôm nay, trong một cái đoạn email của ông Donald Jr., thì ông nói rằng đó là cái cuộc họp này với lại các giới chức Nga là nhằm tìm, bởi vì là nước Nga họ nói rằng là họ có những cái thông tin để mà có thể hạ gục bà Clinton, cho nên đó là ông mới đến họp mà thôi. Theo như là luật pháp của Hoa Kỳ đó, thì nếu mà có những cái sự thông đồng với lại các giới chức ngoại quốc hoặc là các quốc gia khác để mà nhằm ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ thì đây là một trọng tội. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì thật ra nếu mà suy nghĩ theo cái lẽ thường, khi mà hai ứng cử viên đang chạy đua tranh cử với nhau thì việc tìm hiểu đối thủ của mình là một cái điều rất là bình thường. Ông Trump cũng thừa nhận điều đó. Nhưng ở đây nó lại liên quan đến một bên thứ ba, mà đặc biệt bên thứ ba này lại là một đối thủ của Hoa Kỳ, thì cái điều này nó đã khác. Nhưng mà ông Trump, ông nói như thế này, ông nói rằng đó, đây là một cái điều rất là thường xuyên diễn ra trong chính trường và hoàn toàn hợp pháp, và cuộc họp không đi đến đâu cả. Và ông không biết về cuộc gặp đó. Cuộc gặp lần đó giữa ông Donald Trump Jr. với các giới chức của Nga, trong đó có một vị nữ luật sư được cho là liên hệ rất là mật thiết với Điện Cẩm Linh. Và ông Donald Trump Jr. khi đó nói ông biết cuộc gặp nhằm vận động để mà chống lại đạo luật trừng phạt Magnitsky 2012, khiến cho Moscow từ chối quyền nhận nuôi trẻ em mồ côi người Nga là của người Mỹ. Nên vì thế là ông Donald Trump khi đó mới gặp thôi. Nhưng mà bây giờ thì ông Trump cũng đã thừa nhận là rõ ràng ông Donald Trump Jr. thời điểm đó nhận được những tin tức nói rằng người Nga có những cái thông tin gây bất lợi cho bà Clinton, nên vì thế đã đến để mà gặp gỡ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin khá nóng trong cuối tuần vừa qua, khi mà Tổng thống của Venezuela là ông Nicolas Maduro đã bị ám sát hụt, và chính quyền của Venezuela đã ra thông báo bắt giữ 6 người tình nghi liên quan đến vụ ám sát lần đó. Theo như Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Venezuela đã nói rằng là hành động này được xem là một hành động ám sát những người có mặt tại buổi lễ lúc đó, bao gồm cả người dân, các giới chức cũng như rằng là chính Tổng thống. Vụ tấn công bằng một cái thiết bị máy bay không người lái gắn chất nổ diễn ra trong lúc Tổng thống Maduro đọc diễn văn kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia của Venezuela trong ngày thứ Bảy vừa qua. May mắn là ông Maduro và phu nhân đã thoát nạn và đã được di tản an toàn. Ông Maduro đã lên án vụ tấn công, cho rằng là do lực lượng cánh hữu trong nước và có sự hậu thuẫn của chính phủ Colombia cũng như rằng là chính quyền Hoa Kỳ nhằm thực hiện như ra việc gây bất ổn tại Venezuela. Ngay trong ngày hôm qua thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Colombia cũng đã ra thông cáo phản đối và cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ. Trong khi đó, Hoa Kỳ thì với vị cố vấn an ninh quốc gia là ông John Bolton cũng đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng Hoa Kỳ không liên quan đến vụ ám sát này. Trong cuối tuần vừa qua thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Venezuela cũng đã lên án vụ ám sát và nói rằng quân đội tuyệt đối trung thành với ông Maduro. Tuy nhiên, ai cũng biết ông này là một tổng thống độc tài, nên vì thế bây giờ chưa có bất cứ nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm cả. Nhưng mà với cái việc lãnh đạo của ông Maduro thì đất nước Venezuela đang ngày càng tụt hậu và đói khổ. Cô Thu Nga.
Như vậy thì chúng ta thấy là cái vụ ám sát nhằm vào tổng thống Maduro xảy ra tại thủ đô Caracas sáng ngày 5 tháng 8, khi ông và nhiều viên chức cao cấp đang tham gia lễ diễn binh. Và tôi thấy trên truyền hình chiếu về cái này. Nhưng mà đúng như vậy, Mỹ bây giờ bác bỏ là cáo buộc rằng cho rằng Hoa Kỳ đứng đằng sau âm mưu ám sát sử dụng thiết bị không người lái đúng lúc mà Tổng thống Venezuela là ông Maduro phát biểu tại một cái diễn biến quân sự hôm 4 tháng 8 và sáng ngày 5 tháng 8, thì đề cập đến chuyện tham nhũng và đàn áp tràn lan ở Venezuela, thì ông Putin cũng cho rằng chính quyền của ông Maduro có thể đứng sau cái vụ nổ này. Và Cố vấn An ninh Quốc gia này nói là không có thể là chính quyền của ông Maduro đã dựng lên vụ này, đồng thời cho biết thêm rằng không có công dân Mỹ nào bị thương trong vụ nổ hết. Và ông Putin nói rằng nếu mà chính phủ Venezuela có tin gì mà bằng chứng cụ thể cho thấy cái khả năng vi phạm luật hình sự của Mỹ mà họ muốn đổ thừa như vậy. Và theo hãng thông tấn Reuters thì ông Maduro thường chỉ trích Hoa Kỳ là hay áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với giới chức Venezuela âm mưu tìm cách lật đổ ông để chấm dứt gần 2 thập niên thực thi chủ nghĩa xã hội ở quốc gia Nam Mỹ này. Và một nhóm ít tiếng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công hôm 4 tháng 8. Và ông Maduro không bị thương trong vụ nổ. Và Venezuela hiện đang trong một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Và người dân ở đây có nhiều cái hình cho thấy là rất là đói đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đây là một trong những quốc gia đang gặp khủng hoảng về vấn đề kinh tế. Ngay cả cái vị tổng thống của họ hiện nay đó, khi mà được bầu rồi, chưa chắc là ông này có thể sẽ vực dậy được cái nền kinh tế, được xem là đang xuống dốc một cách thê thảm. Thưa quý vị, nói về Bắc Hàn thì ngày hôm qua có một cái báo cáo mật của Liên Hợp Quốc có nói là phía bên Bắc Hàn vẫn tiếp tục phát triển cái chương trình vũ khí nguyên tử cũng như là hỏa tiễn của họ. Và như vậy là đã vi phạm về cái lệnh trừng phạt quốc tế rồi. Trong cái bản báo cáo này được một số những cái chuyên gia độc lập họ ghi gọi sửa soạn cũng như là chuẩn bị và sẽ nộp cho Ủy ban trừng phạt Bắc Hàn của Hội đồng Liên Hợp Quốc vào mỗi 6 tháng một lần. Thì Bắc Hàn bất chấp những cái trừng phạt, họ vẫn tiếp tục bán vũ khí quy ước cho các quốc gia khác. Theo như là tờ báo Washington Post đề cập trong tuần này, thì họ cho biết là những cái hình ảnh vệ tinh đã chụp được cho thấy là Bắc Hàn có thể đang trong cái tiến trình là chế tạo hỏa tuyến mới. Riêng về ông Ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ thì lúc bây giờ, ngày tuần vừa rồi, ông có ở bên Singapore để mà dự hội nghị các bộ trưởng khối ASEAN. Thì ông Pompeo có nói rằng là ông tiếp tục ủng hộ về cái việc là gây sức ép đối với lại Bình Nhưỡng khi mà cái quốc gia này chưa có bất cứ một cái hành động rõ ràng nào trong cái việc hủy bỏ cái chương trình nguyên tử. Và ngay cả trong tuần vừa qua thì nhân cái dịp hội nghị ASEAN thì ông Pompeo có gặp ông Ngoại trưởng Bắc Hàn là ông Ri Yong Ho. Và ông Pompeo có cảnh cáo là cái lệnh trừng phạt sẽ vẫn tiếp tục cho tới khi nào Bắc Hàn cần phải phi nguyên tử hóa hoàn toàn của họ. Tuy nhiên thì ông Ri thì ông có nói rằng là Bắc Hàn sẽ không có bị để cho ăn hiếp đâu và không có để đẩy vào cái tình trạng nhượng bộ bất cứ một cái điều gì ngoại trừ là có những cái sự được xem là đồng ý giữa cả hai bên. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì liên quan đến anh Bắc Hàn thì người ta vẫn đặt nhiều cái mối nghi ngờ về thiện chí rõ ràng của anh này sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump trong ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Tính đến lúc này thì chỉ có duy nhất là cái vấn đề ông này ngừng thử hạt nhân và trao trả hài cốt của binh sĩ Hoa Kỳ. Ngừng thì thật ra ông phá hủy một cái cơ sở thử hạt nhân chứ chưa có những cái bằng chứng cụ thể nào là rõ ràng ông này đã ngừng hoàn toàn. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì tờ báo Rondon Shinmun, tức là một cơ quan thông tấn của Bắc Hàn, lại có những cái màn gọi rằng là kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ phải thể hiện thiện chí của mình đi thông qua việc dỡ bỏ những cái lệnh trừng phạt, đồng thời nói rằng là Bắc Hàn đã tỏ rõ thiện chí rồi thông qua việc chấm dứt thử hạt nhân và trao trả hài cốt binh sĩ. Những thông tin được đưa ra ngay sau khi có những cái thông báo, những cái báo cáo mật mà anh Quang Hưng vừa định trình bày. Tờ Rondon Shinmun là cơ quan thông kỳ đang đi ngược lại với những kế hoạch để cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên, bất chấp rằng là Bắc Hàn đã thể hiện thiện chí của mình rồi, bao gồm là tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân và hỏa tiễn, tháo dỡ một cái bãi thử hạt nhân và trao trả hài cốt của binh sĩ. Và tờ báo này cho rằng những hành động thiết thực kể trên đã cho thấy nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không có lý do để tồn tại. Và họ nói rằng là đã có những tranh cãi từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng là Hoa Kỳ sẽ không giảm bớt các lệnh trừng phạt cho đến khi nào ngừng hẳn cái việc gọi rằng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Và họ nói rằng bây giờ cái mà họ cần, họ chờ đợi là việc dỡ bỏ những cái lệnh trừng phạt nghiêm khắc mà Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới áp đặt lên Bắc Hàn. Nhưng mà rõ ràng những cái báo cáo mà cũng như là những cái thông tin đều thấy ảnh vẫn đang ngấm ngầm nghiên cứu hỏa tiễn đó cô Thu Nga.
Anh đang ngấm ngầm, tuy nhiên rằng là người ta nói là ảnh hiền hơn hồi xưa cũng khá nhiều nhiều rồi, thì chúng ta mong rằng ảnh không có trở khỏe nữa. Quay sang tình hình của Việt Nam thì lại có một người nữa bị chết khi mà công an mời lên làm việc, gọi là mời lên làm việc mở ngoặc và đóng ngoặc. Đó là tổ chức ân xá quốc tế, gọi tắt là AO, công bố văn thư hối thúc Việt Nam mở ngay cuộc điều tra về cái chết của một người biểu tình tên là Hứa Hoàng Oanh. Trích lời bà Claire Alga là giám đốc cao cấp điều hành toàn cầu của ân xá quốc tế, nói về phản ứng của AO trước những báo cáo về cái chết của Hứa Hoàng Oanh. Hứa Hoàng Anh tức là một người nông dân đã tham gia những cuộc biểu tình quy mô gần đây. Và ân xá quốc tế hối thúc chính quyền ở gấp là cao cấp phải mở một cuộc điều tra sâu rộng, nhưng mà họ cứ yêu cầu hoài mà họ ở Việt Nam cũng chẳng có mở thì cũng chẳng thấy làm gì hết. Đó là những cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6. Và AO qua văn thư nói là biết tổ chức nhân quyền Defenders báo cáo rằng Hứa Hoàng Anh này 35 tuổi được phát giác là đã chết sau khi một vài cán bộ công an tỉnh Kiên Giang tới nhà anh vào ngày 2 tháng 8. Phía công an sau đó cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tự sát nữa, lại tự sát nữa. Tuy nhiên, các vết thương trên đầu, cổ và bụng được tìm thấy đã cho người ta cái nghi vấn là ông này có thể là bị tra tấn cho tới chết. Và tổ chức ân xá quốc tế nhận định là quyền tự do hội họp ôn hòa được quy định trong điều 21 của Công ước Quốc tế và quyền dân sự và chính trị. Và hiện nay thì gia đình của ông Hứa Hoàng Anh hoàn toàn giữ im lặng về cái chết của người thân và không có tiếp xúc với lại báo chí, thành đã chưa biết đó Quang Hưng.
Vâng, bên Việt Nam thì là như vậy, cũng có những cái việc mà công an họ sử dụng vũ lực quá đáng trong cái lúc mà họ bắt giam những cái phần tử bị tình nghi là đã phạm tội. Cái trường hợp này nó thường xảy ra bên Việt Nam lắm, cho nên là nhiều cái trường hợp mà người ta vẫn chưa thấy được cái sự kiểm chứng cho biết là có những cái sự lạm dụng như thế. Trở lại Hoa Kỳ thì mấy ngày hôm nay là phía bên California vẫn có tiếp tục xảy ra những cái vụ cháy rừng. Và Tổng thống Donald Trump mặc dù là đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông cũng đã tuyên bố về cái tình trạng khẩn cấp trầm trọng ở tiểu bang California. Và ngay cả những cái ngày trước đó thì ông thống đốc của tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ thì ông cũng nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ phải ban cấp về cái tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang California khi mà có những cái việc cháy rừng như vậy. Thì một khi mà Tổng thống ban bố về cái tình trạng khẩn cấp như thế đó, thì những cái người bị cháy rừng, bị cháy nhà hoặc là bị thiệt hại do cái trận hỏa hoạn vừa qua tại California có thể sẽ được trợ cấp từ chính phủ. Thì hiện nay vẫn còn hai cái đám cháy nó xảy ra liên tục ngay tại cái hồ Clear Lake cách thành phố San Francisco vào khoảng 100 dặm ở phía Bắc. Thì cái đám cháy này nó bùng lên thì người ta cho biết là hầu hết là do con người, vì cái lỗi của con người hoặc là vì thuốc lá, khi mà hút thuốc lá rồi liệng nó xuống những cái đám cỏ khô. Bên California hiện nay thì rất là ít mưa thì nó làm lan rộng khắp những cái khu vực ở trong California, nhất là về phía thành phố Redding. Thì trong tuần vừa qua, từ hôm thứ Bảy là người ta cũng đã thấy khi mà một số người được trở về sau cái trận lửa cháy gọi là Core Fire, thì trong cái vụ này có tới 6 người bị chết bởi vì họ bị chết cháy, và hàng ngàn cái căn nhà như vậy bị thiêu rụi là cũng do cái lửa cháy. Mà khi mà họ trở về thì cái cảnh tang thương họ chứng kiến thật là đau lòng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, những bức hình nhìn rất là đau lòng khi mà nhà cửa thì tan hoang mà lại những cái khu vực xung quanh đó thì lại bị phủ những cái lớp bụi hoặc là những cái lớp, những cái hóa chất mà người ta rải xuống để mà ngăn chặn những cái đám cháy, và tình hình bây giờ rất là bi đát. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì ông Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị những người dân và bị rất là nhiều người lên án chỉ trích, nói ông này là thứ nhất là trơ trẽn, thứ hai là không có đầu óc. Tại vì những cái phát biểu linh tinh của ông này Đầu tiên đó, người ta lại chửi ông Phúc đó là khi mà ổng đã có một cái buổi làm việc với lãnh đạo của thành phố Hải Phòng trong tuần vừa qua. Thì ông Phúc đã nói một cái câu mà khiến cho nhiều người phải đã chửi ông Phúc. Ông nói rằng là Hải Phòng, Hà Nội và Sài Gòn phải đồng cam cộng khổ với chính phủ để mà trả nợ công. Tại vì số tiền lãi từ các khoản nợ công đã còn rất lớn. Và theo dự báo của cơ quan ngân hàng nhà nước thì nói rằng là tình hình trả nợ sẽ rất căng thẳng. Nên vì thế, người dân hoặc là chính quyền Hải Phòng, Hà Nội và Sài Gòn phải đồng cam cộng khổ để trả nợ. Và nhiều người trên các trang mạng xã hội đã chỉ trích nói rằng là việc chính quyền sử dụng tiền ăn chia chác, hối lộ và nói chung bỏ túi thì là mấy ông này tự làm với nhau. Trong khi đó đến lúc trả nợ thì kêu người dân đứng ra gánh phụ với chính quyền, với cơ quan nhà nước. Và chưa đủ, ông Phúc lại phát biểu thêm một câu khác trong một cái lần khác thì lại khiến cho người ta lại tiếp tục chỉ trích ông Phúc. Khi mà ông nói rằng là ông thật tự hào và nói rằng Việt Nam đã trở thành thủ đô của công ty Samsung. Người ta nói rằng không biết ông Phúc để cái niềm tự hào dân tộc ở đâu khi phát biểu là một công ty đã trở thành một thủ đô của một quốc gia, trở thành một thủ đô của một công ty. Và người ta nói ông này chắc là phải đi khám bệnh lại rồi, cô Thu Nga ơi.
Ôi, cái thứ mà đọc mà cờ mờ lờ vờ mà không biết nó cờ mờ là vờ là cái gì với Maya em Việt Nam thì không phải chỉ có Nguyễn Xuân Phúc mà cả nguyên cả cái đám lãnh đạo đều dốt như vậy hết, chẳng có biết niềm tự hào dân tộc, cho nên mới để Việt Nam là lần lần vào tay của Trung Cộng hết. Thầy đã nói về cái chuyện mà những người mà lãnh đạo mà ngu dốt ở Việt Nam thì đúng là chuyện dài thiệt, không bao giờ chấm dứt. Cũng giống như là dân chúng mà bị lũ lụt đó thì nói rằng phải làm quen với lũ, đó là cái câu của họ. Thầy đã đồng cam chịu khổ thì cũng là một cái chính sách của Cộng sản. Khổ thì dân chịu nhưng mà sướng thì là đáng được. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày bình an, ráng chịu nóng ngày hôm nay và ngày mai nữa. Ngày mốt mát rồi.
Cái câu mà khổ thì dân chịu, sướng thì đảng chịu, đảng hưởng đó, thì cô Thu Nga phải bổ sung thêm một câu nữa là tiền đó thì vô túi quan nhưng mà trả nợ thì dân phải chịu.
Đúng rồi.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.